Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 10 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng là Làm việc hết lòng. Xin quý vị vỗ tay một tràng. Kính thưa đại chúng, trước khi nói bài pháp này, xin giới thiệu đến đại chúng một Phật tử. Phải nói rằng người Phật tử này rất là đẹp, rất là hay, mà rất là kiên cường. Cô ta bị bệnh ngặt nghèo, nhưng mà thấy cô cứ chuyên lòng niệm Phật, chuyên lòng làm lành. Thì những người bạn mới nói như thế này: cô gần đất xa trời rồi. Biết đã gần đất xa trời rồi mà niệm Phật chia cho nó khổ, làm việc từ thiện chia cho nó mệt. Thôi cứ lo đi chơi đi, lo đi kiếm cái gì mà ăn cho nó thoải mái cuộc đời, rồi ngày nào mình đi thì mình đi. Nhưng mà cái người Phật tử đó họ trả lời như thế này: nếu mà thực sự tôi biết ngày mai tôi phải ra đi đó, ngày hôm nay tôi phải thức trắng đêm để tôi niệm Phật. Nhưng mà với cái tâm kiên trì của người Phật tử đó, khi mà nói với bạn như vậy rồi, và cô ta cũng không có thối chí nản lòng, tiếp tục hành trì và tiếp tục làm từ thiện. Kết quả không ai mà có thể tưởng tượng được đó. Bệnh ngặt nghèo nó qua và cô Phật tử đó khỏe mạnh. Và cũng từ đó, cái người Phật tử đó mới phát nguyện lo làm từ thiện, lo tu thôi. Lúc đó là chồng con cho ông muốn tự do, muốn cưới ai cưới. Con muốn ở với ba nó ở và muốn ở với cô đó thì ở. Và bây giờ cô đó đang ở trên Wilmington và làm việc từ thiện rất là tích cực. Tại vì cô nghĩ mạng của cô mà còn á, một á, là có thể là do cái phước, mà hai là cái nghiệp nó chưa tới. Thành ra cô quyết định coi như là hiến trọn cuộc đời còn lại để phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rằng với cái tâm thành, với tính kiên trì, mình đã vạch cho mình một hướng đi, có nghĩa là mình đã hết lòng. Và cái câu nói làm việc hết lòng là một câu nói rất là Việt Nam. Nó mang một ý nghĩa trọn vẹn và hoàn hảo mà ai cũng có thể hiểu, ai cũng có thể ứng dụng trong đời sống của mình. Tại vì nó có thể bao gồm một trong những cái khái niệm quan trọng như là bổn phận, như là trách nhiệm, như là lòng bồ đề, như là chánh kiến hay là ý thức trách nhiệm. Thực ra những từ ngữ chẳng hạn như nó là bổn phận có nghĩa là mình phải được người nào đó giao cho mình một cái trách nhiệm gì đó, một cái bổn phận phải làm cái việc đó. Và cái trách nhiệm có nghĩa là mình đã nhận cái việc đó rồi thì mình phải chu toàn cái trách nhiệm của mình. Hai cái từ ngữ này chúng ta thấy rằng trong đó phải có một yếu tố khác đặt để mình mới làm. Còn lòng bồ đề thì khó hiểu và chánh kiến thì khó hiểu. Thành ra vì vậy cũng có nhiều người hỏi lòng bồ đề là gì hay là tâm bồ đề là gì và chánh kiến là gì. Thực ra hai từ ngữ này nó không có xa lạ gì đối với người Phật tử. Nhưng mà nếu chúng ta không học, không hiểu thì nhiều khi cũng khó trả lời. Sư chị dắt chúng đâu rồi? À, bữa trước có một Phật tử gọi điện thoại tới hỏi: Thưa sư cô, chánh niệm là gì? Ăn cơm chánh niệm là gì? Thì cô bảo rằng là thì mình thỉnh tiếng chuông cái rồi mình niệm Phật rồi mình ăn cơm im lặng xong rồi hồi hướng. Phật tử ra hỏi tiếp: Hồi hướng là cái gì cô? Cô nói: Bây giờ tôi bận quá rồi, thôi để tôi làm việc rồi cúp điện thoại. Trả lời về được không? Không được. Mình phải cho ta biết, tại vì chưa biết chánh niệm là cái gì. Dĩ nhiên ăn cơm không nói chuyện thì ở ngoài người ta cũng ăn không nói chuyện cũng được vậy, chứ đâu có cần phải đợi thỉnh tiếng chuông ăn cơm mà không nói chuyện. Hôm nay mình phải hiểu cho nó rõ. Thực ra lòng bồ đề hay là chánh kiến nghe nó quen lắm, nhưng mà hỏi lòng bồ đề là cái gì hay là chánh kiến là cái gì, đối với những người Phật tử họ không biết, mình phải nói cho nó rõ chứ không phải nói cái kiểu khơi khơi mà được. Nhưng mà câu làm việc hết lòng nói ra ai cũng hiểu hết đó. Trừ khi họ không muốn hiểu hay là trừ khi họ muốn hỏi để bắt bí chơi thôi, chứ còn mà làm việc thì ai lại không biết làm việc, đúng không? Nhưng mà còn nói là hết lòng thì đương nhiên là mình ai cũng biết là hết lòng rồi. Nếu mà cần hiểu đó, thì chúng ta hiểu thêm. Bây giờ lòng, từ ngữ này cũng rất là quen thuộc. Thuần túy là từ ngữ tiếng Việt nhưng mà tương đương với chữ Hán là tâm. Tâm là lòng. Nhưng mà lòng ở đây đó nó từ ý nghĩa của chữ tâm, nhưng mà nó là không có hàm chứa nhiều cái ý nghĩa trừu tượng và triết học. Nó giống cái chữ tâm mà mình gọi ở trong kinh điển Phật giáo. Chữ lòng ở đây nó đơn giản lắm. Chẳng hạn như cái sự khao khát của một con tim, hay là cái sự chu toàn trách nhiệm của một người nào đó giao phó cho mình, hay là ý thức cao độ về những gì mà chúng ta đã và đang làm, đó là hết lòng. Như vậy làm việc hết lòng là trải hết cái lòng mình ra, không vì mình mà chỉ vì công việc làm. Hết lòng nó hiển thị một tinh thần không có cái gì là tư lợi, không có cái gì là riêng cho bản thân của mình. Tại vì ở đó nó không có cái ngã, nó không có bản ngã, nó không có cái sự rắc rối trong đó. Những ý tưởng về tôi, của tôi, về bản thân của tôi, tuyệt nhiên nó không có chân đứng trong khi mà hết lòng vì một công việc gì đó. Tại vì mình không cần ai khen, mình cũng không cần ai biết. Nếu có thành tựu thì thành tựu của chúng sanh vạn loài chứ không phải của mình, cho nên mình không cần. Ai biết cũng được, mà không biết cũng vì vậy mà mình buồn phiền. Lý do dễ hiểu là tại vì những cái ý tưởng về tôi, của tôi, về bản thân của tôi nó không có nằm trong đó, cho nên ai biết cũng được mà không biết cũng xong. Chúng ta thấy về tôi, về của tôi và về bản thân của tôi luôn luôn lúc nào nó có cái khuynh hướng nó trái ngược lại với sự hết lòng. Tại vì với cái sự hết lòng có nghĩa là mình thực sự mình làm không vì một động cơ nào cả. Có người ở đó mình cũng làm, mà không có người đó mình cũng làm. Qua những kinh nghiệm mà có nhiều người ở trong những công sở đó, khi có chủ ở đó hay là có manager ở đó thì mình hăng hái, mình bốc cái này, mình rời cái kia, mình mó tới cái nọ. Nhưng mà chủ đi rồi hay là manager đi rồi đó, mình cứ ngồi mình chơi. Quý vị có nghe nói cái đó chưa? Mà có gặp cái hoàn cảnh đó chưa? Có rất nhiều. Như vậy là làm việc không hết lòng. Làm việc như vậy đó là chỉ vì cái lý do đơn giản là mình kiếm ăn kiếm sống thôi, chứ nó không có cái tâm, nó không có cái gì mà để cho nói lên con người của mình. Thành ra vì vậy đó, làm việc hết lòng nó trái lại với cái sự giả tạo, trái lại với cái ta, với của tôi, bản thân của tôi. Đối với người mà làm việc hết lòng, phải nói là cái người đó nó trọn đạo. Nếu là ở trong gia đình thì người đó là trọn đạo vợ chồng. Đó là nếu nói chồng vợ. Còn nếu nói cha mẹ với con cái thì con cái nó trọn đạo với cha mẹ, hay là cha mẹ lo cho con cái hết lòng, thì cái đó gọi là mình đã lo tròn cho con. Còn đối với trong các tổ chức của các tôn giáo, chẳng hạn như thầy với trò, thì nó cũng tròn đạo thầy trò. Nói chung là trong cái lĩnh vực nào mà mình đối xử với nhau hết lòng, có nghĩa là tại vì thầy mình muốn làm cái đó mà mình phải làm cái đó, dầu cho mình thích hay không thích cũng phải làm. Cái đó là hết lòng. Còn á, thầy mình biểu cái đó đi thì mình than phiền, trách cứ, chửi bới, khó chịu. Cái đó là không hết lòng. Mà cái đó là tại vì cái tôi, cái ta, hay là vì một cái gì đó của mình nó quá nặng, cho nên mình không chấp nhận mà mình không thấy được cái đó. Lý do tại sao mà có cái sự sắp xếp như vậy, mình không thấy được. Do vì ta của mình nó nhiều quá, hay là cái tôi của mình nhiều quá, hay là cái bản thân của tôi nó nặng nề quá, cho nên mình không chấp nhận được. Hay là Thầy cũng vậy. Khi mà người học trò của mình có những cái gì đó mà mình cảm thấy mình khó chịu, thì tại vì cái tôi của tôi và bản thân của tôi nó cũng nhiều quá. Nói chung là nó có cái sự đối đãi như vậy, không có cái gì thật tình. Xét cho cùng thì chúng ta thấy rằng chữ hết lòng đây không những nó nói lên một cái gì đó thật tình, mà nó còn mang một cái nội dung của cái tâm Bồ Đề. Nó mang nội dung của một tinh thần chánh kiến, mang nội dung của tinh thần của từ bi, của hỷ xả, của một cái gì đó trọn vẹn nhất. Chứ nó không có đơn giản giống như mình nghĩ là hết lòng đâu. Phải nói rằng trong đó nó có một cái tâm tình rất là gần gũi, và nó chứa đựng một ý nghĩa cao đẹp trong tâm tư của người Phật tử, ngay trong cái lối sống thường ngày ở trên cuộc đời này. Nó hay là như vậy. Vì thế mà cái sự hết lòng đó, nó được nhiều người ca ngợi, và nó có thể được coi hết lòng khi mình giúp đỡ người khác. Mà nếu nó hết lòng vì khi giúp đỡ người khác đó, thì quý vị thấy cái tinh thần này nó bằng bạc với cái hạnh nguyện của ai. Nhìn chung lẽ tất nhiên là chư Phật, chư vị Bồ Tát rồi. Nhưng mà nếu nói vị Bồ Tát nào mà gần gũi nhất để mình liên tưởng tới, thì người đó là ai? Đó là Đức Quán Thế Âm. Xin quý vị vỗ cho mình một tràng pháo tay. Đối với hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm hay là Ngài Địa Tạng, các ngài đến vì chúng sanh cần mà các ngài đến, còn khi mà chúng sanh không cần các ngài đi thôi, không than phiền, không trách cứ tại sao mày cần nhưng mà kêu tao, còn khi mà mày không cần mày không thèm nhắc tới tao. Các ngài không bao giờ nói vậy. Lúc nào kêu các ngài tới mà không kêu thôi. Đối với người Phật tử mà mình được coi là hết lòng, hết lòng với những người thân của mình, hết lòng với những người bạn bè của mình, thì tại vì chỉ cần mà tôi đến, anh cần, em cần mà tôi đến, còn không cần thôi tôi không đến. Hay là anh, là chị, là cô, là bác cần, cho nên tôi sẵn sàng, tôi chở, tôi đưa đón. Nhưng mà anh, chị, cô, bác không cần nữa thì thôi tôi ngủ. Đại khái vậy, không than phiền. Còn nói trên một cái lĩnh vực chuyên chú làm việc, tức là khi tu mình dứt khoát vào cái tạp niệm lo tu, chuyên chú vào một việc, khi làm việc gì cho nó ra việc đó, chứ không phải vừa làm mà vừa chơi. Nghe pháp thì cho nó ra nghe pháp, tụng kinh cho nó ra tụng kinh, mà nói chuyện tăng láo nó ra nói chuyện tăng láo, chứ không phải nghe pháp lâu lâu cái mình rõ miệng qua mình sầm gì ít câu, hay là lâu lâu mình khỏe một cái. Mình đã phân tâm trong cái vấn đề nghe pháp rồi, mình là làm phân tâm người khác nữa. Cho nên như vậy là không chuyên chú. Mà không chuyên chú có nghĩa là chúng ta không hết lòng. Khi tu tập, nhất tâm tu tập, dù cho ai có làm gì thì kệ họ, cho dù là nơi đó có thuận tiện với hoàn cảnh của mình, mình đã đến thì mình dứt khoát một cái lập trường là tu chết bỏ. Còn nếu mà mình không chấp nhận được, mình còn cự nữ, mình còn giãy giụa, mình còn phản kháng, thì như vậy nó là bất tiện ghê lắm. Một cái này mà có lẽ là đại chúng cũng nghe chúng tôi nhắc rồi, trong một gia đình. Thí dụ như mình sanh ra trong một gia đình đó, quý vị nghĩ là mình có quyền lựa chọn không? Mình không có quyền lựa chọn. Đã lỡ chui ra trong cái gia đình đó rồi thì mình không có lựa chọn được. Cho nên gặp cha hiền, mẹ tốt, anh em ngoan thì mình biết rằng mình là có phước. Nhưng mà nếu gặp cha mẹ của mình mà thất nhân ác đức, anh em của mình mà hoang đàng trụy lạc thì mình cũng phải chịu thôi, không có quyền lựa chọn. Nhưng mà chồng vợ mình lựa chọn được không? Lựa chọn được. Thầy trò lựa chọn được không? Được. Thì như vậy khi mình đã lựa chọn một người phụ nữ đó là vợ của mình, hay là một người đàn ông đó là chồng của mình, phải lựa chọn cho đường hoàng. Khi mà mình thương cái mình thương thì cũng phải thương luôn cái mình ghét. Hay là thầy trò cũng vậy. Một khi mà đã lựa chọn tới rồi thì cho dù là thích hay không thích, mình đã lựa chọn rồi. Cho nên quan trọng là căn bản đầu tiên phải suy nghĩ cho nó kỹ, đắn đo cho đường hoàng, coi mình có lựa chọn đúng hay không. Đó. Rồi khi mà mình đã có sự lựa chọn, có quyết định rồi đó, mình cứ theo đó thôi, đừng có phân vân. Nhiều khi cứ nghe người ta nói vô, nghe người ta nói ra, gọi là dèm pha hay là nói thêm nó bớt, nó trao chuốt đó, nghe một hồi cái mình lộn xộn trong đầu, rồi cuối cùng biết đâu là định hướng, nó mất đi con người thật của mình, đâm ra mình lạc quạng, không biết mình sẽ đi về đâu. Cho nên khi mà làm một việc gì đó, điều đầu tiên là mình phải suy nghĩ, rồi sau đó mình cứ thế mà làm thôi, không thay đổi. Trong cái lĩnh vực mà cúng kính cúng dường cũng vậy. Cúng dường là tại vì mình muốn tu, mình muốn thể hiện một cái hạnh nguyện gì của mình, hay là vì mình nghĩ rằng là đời này mình vô duyên thiếu phước cho nên mình cúng dường tam bảo hay là cúng dường tăng, thì mình cứ hết lòng mình cúng dường. Cúng rồi đừng tiếc. Có nhiều người vui lắm. Có một ngôi chùa kia không phải chùa Dược Sư mình. Lúc bình thường thì cô ta phát tâm cúng cho chùa 100 cái ghế. Nhưng mà đến khi buồn phiền, giận thầy trụ trì, không về chùa nữa, tới nói ông thầy, nói ghế này ngày xưa tôi cúng cho thầy, bây giờ tôi không thích, tôi lấy lại, lấy lui lại. Thấy được không? Không được. Có thích hay không thích đó là cái chuyện của mình. Cúng dường cái kiểu giống như là điều kiện là ông thầy đó phải theo ý của mình thì mình cúng dường, còn không thì mình lấy lui lại. Như vậy là có điều kiện. Cái đó không phải tôn kính cúng dường. Cúng dường là một thầy hay là một cô, đôi khi chúng ta thấy của cúng dường là quý, nhưng mà cách cúng dường là quý hơn. Cho nên chúng ta cần phải có cái thái độ cung kính mà cúng dường. Người nhận người ta hoan hỷ, mình cúng có phước. Không phải vì người ta cần mình. Thực ra đó là bây giờ chẳng hạn như vấn đề mà làm đạo, muốn phát triển cơ sở để cho các Phật tử có nơi về mà tu học, đương nhiên là cần. Nhưng mà không có nghĩa là mình có tiền rồi tới mình cúng cho ông thầy hay là bà cô đó hay là một cơ sở nào đó rồi bắt buộc nơi đó họ phải nghe lời mình. Nếu không nghe tôi không cúng. Như vậy không được. Lâu, rất là lâu, Có một Phật tử tới đề nghị chùa Dược Sư làm cái cổng tam quan. Thì thầy Đồng Trung nói được, nếu mà Đà Hữu làm cái cổng tam quan thì thầy mừng đó, nhưng mà bây giờ cứ vẽ cái cổng tam quan đi rồi coi thầy trò để mình thảo luận rồi làm. Thì ông vẽ cái cổng tam quan thì cũng ba cổng, mà cổng giữa vừa thấp mà vừa nhỏ, hai cổng hai bên á cao lên mà lại rộng. Thầy Đồng Trung mới nói là cổng tam quan này nó không có được. Thì Phật tử đã hỏi tại sao thầy nói không được. Thì thầy Đồng Trung mới nói rằng tại vì ở giữa đó luôn luôn lúc nào nó cũng phải rộng mà nó cao, còn hai bên nó nhỏ mà nó thấp hơn. Ông nói thầy nói vậy đâu có được, cổng ở giữa thì không ai đi, còn ở hai bên á người ta đi nhiều, cho nên phải cần phải rộng phải cao chứ, thầy nói gì kỳ vậy. Không, đây là nguyên tắc ở trong chùa nó như vậy đó. Thì ông nói như thế này, nếu mà thầy không theo ý tôi là tôi không làm, thôi ông bỏ thiệt, không làm, thôi không làm thì thôi. Ý chúng tôi muốn nói rằng là nhiều khi mình cúng dường tốt, nhưng mà không có nghĩa là cái nơi nhận đó không theo ý mình. Khi mà bố thí cũng vậy, trong cái lần được bố thí nó phải có cái tình thương trong đó, chứ không phải mình ý tài lý của rồi mình thảy ra biểu ăn đi lấy ăn đi. Thực ra có nhiều người đói chứ mà ta không thèm đâu, với cái thái độ hách dịch như vậy đó thà là bỏ thúi thôi chứ tôi không thèm. Ai cũng có cái tự trọng của họ, cho nên khi mà chúng ta làm cái việc bố thí phải có cái tâm thương người trong đó. Như vậy chúng ta thấy rằng là hết lòng mà được nhiều người ca ngợi, nó luôn luôn nó bàn bạc trong mọi lĩnh vực, là hết lòng giúp đỡ, là chuyên chú làm việc, là nhất tâm khi mà tu học, hay là tôn kính khi cúng dường, từ ái khi mình bố thí, đó là hết lòng. Nói chung là tác dụng của nó là giúp chúng ta ý thức chu đáo và tập trung hoàn toàn vào cái hành động của mình đã và đang làm. Tuy nhiên nhiều người cho rằng chỉ với cái tấm lòng không thì không đủ, là tại vì nó thiếu lý trí. Khi đã thiếu lý trí chắc chắn nó sẽ dẫn đến cái sai lầm. Quan điểm này nó chỉ đứng trên cách nhìn theo một khía cạnh nào đó, nhưng mà không thể đúng trên cái bình diện tâm của người biết học, biết tu theo đạo giải thoát. Những người có tính cách nhìn và kết luận như thế đó chắc chắn phải mắc cái sai lầm, là tại vì họ thiếu tính nhân bản và đã đòi hỏi quá khả năng mà người khác có thể có. Những người đó họ không thấy rằng một người đã làm việc hết lòng có nghĩa là việc gì người đó cũng dốc hết tất cả khả năng và tâm tư của mình làm, chẳng hạn như là công sức, trí tuệ, tiền của làm việc đó, mình mới gọi là hết lòng. Thành ra như vậy chữ hết lòng này chúng ta có thể hiểu là chuyên chú vào một cái mục đích. Bây giờ thí dụ như là Phật tử mà trúc vân mà lái xe từ trên nọt mà đi xuống á, vừa lái xe vừa nói chuyện mà mình vừa nhìn quang cảnh bên dọc đường, có phải là hết lòng không? Mà nếu trường hợp không hết lòng như vậy đó thì chuyện gì nó xảy ra? Chắc chắn là người ta không đụng mình thì mình cũng đụng người ta.
Như vậy cái vấn đề hết lòng ấy, trong cái vấn đề mình lái xe đó, mình dùng cả mắt, cả tay chân và cái tuệ giác, cái hiểu biết của mình, ý thức được rằng nếu mà mình chỉ trễ mà một chút xíu là nó sẽ tạo ra cái nguy hiểm cho mình và cho người khác nào. Thì làm sao không có trí tuệ được. Như vậy khi mà chúng ta làm bất cứ một cái việc gì, có nghĩa là chúng ta đã dốc hết tất cả khả năng, trí tuệ, công sức, tiền của và thời gian của mình của nó, nó hội đủ yếu tố trong đó, chứ không phải nó đơn thuần đâu. Trong Phật giáo, một người mà hết lòng như vậy là cái người đó phải khác hơn người khác, luôn luôn được người tán thán, bất kể là kết quả việc làm đó như thế nào cũng đều được người ta tán thán. Cho nên bảo rằng hiểu Phật giáo mà hiểu hết á, khó lắm. Nhiều tôn giáo khác đọc 5-3 cuốn sách, hiểu 5-3 việc ở trong kinh điển rồi ra phê bình, sai hết, không đúng. Đức Phật cũng biết như vậy. Ngài cũng biết là tại vì kinh điển quá bao la, cho nên để dễ tu hành đúng pháp là một vấn đề khó khăn. Bởi vì Đức Phật là cái người thông minh xuất chúng, chúng ta không thể lừa ngài được. Do vậy mà Đức Phật chỉ tùy theo tâm của chúng sanh mà ngài thuyết pháp, nói một phần nào để chúng ta tu học thôi. Điều đó cũng không có lạ gì khi mà có lần Đức Phật đã cầm 5 lá trong tay, hỏi các thầy là 5 lá trong tay nó nhiều hơn ở ngoài rừng hay là ngoài rừng lá nó nhiều hơn ở ngoài tay. Thì đương nhiên các thầy nói là ngoài rừng lá nhiều hơn trong nắm tay. Thì Đức Phật bảo rằng những điều mà ta đã dạy cho các con nó cũng giống như là nắm lá trong tay trong cái sự hiểu biết của ta. Giáo pháp của ngài đa dạng là vì tâm tư của chúng sanh đa dạng, cho nên cũng trong cái tinh thần này để hợp với mọi căn cơ, hợp với mọi hoàn cảnh, lời dạy và việc làm hết lòng nó soi rọi vào cái tâm tư của mỗi chúng ta. Đức Phật ngài biết như vậy, cho nên tất cả những điều gì mà ngài nói đều mang một cái nội dung đơn giản dễ hiểu, giúp chúng ta tự nhận ra cái pháp môn để chúng ta tu tập ngay trong cái các sinh hoạt của mình. Bất luận là cái hàng sơ cơ hay là thượng căn thượng trí, làm việc hết lòng luôn luôn là cần thiết, là tại vì nó mang một cái ý nghĩa hộ trì tâm và tránh niệm tỉnh giác. Cho nên làm bất cứ cái việc gì cũng vậy. Thí dụ như một người mà giao cho mình một cái gì đó, một cái cuốc, một cái xẻng, một cái rửa, một cái búa hay là một cái computer, mình làm nữa thì mình vứt nó mình đi rồi nó còn hay nó mất, điều đó quý vị nghĩ là nó có quan hệ gì tới mình không? Đối với một người mà làm việc hết lòng á, mình có nên vứt ném bừa bãi như vậy không? Không được. Đó là nói cái tường tình đó. Mình nói cái vấn đề còn hay mất thôi. Có những cái việc nó không đáng kể, còn hay là mất nó không quan trọng. Nhưng mà nếu ai đã từng học về ngành thuốc, nó nguy hiểm ghê. Nguy hiểm ở chỗ trách nhiệm và cái sai lầm đó đó, có thể là mình đi tù, có thể là mình bán nhà bán cửa này đây. Mình nhận một bệnh nhân từ một ông bác sĩ kia chuyển giao lại cho mình, hay là một cái máy của người ta giao cho mình, mình không thèm coi gì cả, mình ký giấy mình nhận. Đến khi mà gặp cái bệnh nhân nó chết bất đắc thì tự thế là mình sao mình đã đủ. Và tại mình nhận, tại mình cho uống thuốc, tại mình điều trị cho nó hết. Hay là mình nhận một cái máy nó hư, mà máy đó đắt tiền quá,
nhiều khi cũng bán nhau mới lên. Cho nên nếu mà làm việc như vậy nguy hiểm lắm. Mình giao cho người ta cũng nguy hiểm, mà người ta nhận của mình cũng nguy hiểm. Làm việc hết lòng là luôn luôn là cần thiết. Nó có cái ý nghĩa là hộ trì tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác của chính mình. Còn mà làm việc mà không hết lòng á thì gọi là phóng túng, gọi là cẩu thả, gọi là thiếu tự trọng hay là thiếu trách nhiệm. Đức Phật cũng biết chuyện đó, và Ngài là cái người đã làm hết lòng khi mà Ngài thuyết pháp. Cho nên là trong kinh Ngài nói, nếu mà Như Lai thuyết pháp cho các thầy tỳ kheo, cho các vị tỳ kheo ni, cho đến hàng cư sĩ nam, hàng cư sĩ nữ, hay là cho các vị tiêu bà tắc, tiêu bà ni, mà kể cả người mà bắt chiêm hay là ăn chiêm, Như Lai thuyết pháp hết sức là cẩn thận, hết sức là chú đáo, không phải là không cẩn thận, không chú đáo. Đức Phật mà Ngài còn nói như vậy. Cho nên những điều mà Đức Phật Ngài nói ra đó, Ngài phải nói đúng căn cơ, đúng trình độ. Với thầy tỳ kheo thì Phật nói với cái tâm cảnh của thầy tỳ kheo, những người bắt cá, bắt chiên, ăn xiên, thì Đức Phật phải nói rất đúng với cái hoàn cảnh đó. Điều đó không có lạ gì khi mà ngay từ những bước ban đầu Đức Phật Ngài đã thấy đấy. Quý vị biết tại sao không? Tại xã hội mà người ca trị, người miền bóc lột, người đau khổ vô cùng. Đối với các thầy mà đi tu đó, tại vì thấy cái hoàn cảnh của xã hội nhiều như đau khổ, cho nên các thầy dứt khoát không muốn liên hệ tới những xã hội nữa. Cho nên các thầy từ bỏ thế tục. Đã từ bỏ thế tục là tại vì cuộc đời đau khổ nhiều quá. Mà bây giờ Đức Phật bảo các ông phải bố thí đi, phải cúng dường đi. Liệu người ta có làm nổi không? Không làm nổi. Tại vì tâm tư của người ta đang đau khổ, mà làm sao mà bố thí cúng dường được. Cho nên Đức Phật nói tắt đi đó. Để chi? Để cho các thầy không còn khổ nữa. Khi mà tâm trạng bình yên rồi, Đức Phật mới dạy tới bố thí và cúng dường. Mà thật vậy, bây giờ quý vị, cái cơm mình không đủ ăn, áo mình không đủ mặc, mà mình kêu đi bố thí, tiền đâu bố thí, của đâu mà cho người ta. Và nó vì vậy đó là Đức Phật Ngài nói tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái trình độ mà Ngài hướng dẫn chúng ta. Như vậy người đệ tử của Phật có thể hiểu là việc làm hết lòng là tôn trọng pháp, mà cũng là trọn đạo. Từ ngữ hết lòng nghĩa là làm cái việc gì đó thì chúng ta
không cần phải chú ý tới những cái việc khác. Điều đó nó khích lệ người Phật tử chủ động và chuyên chú hoàn toàn vào các công việc của mình. Điều duy nhất cần quan tâm ở đây á, là hãy xem mình đã làm việc hết lòng chưa. Thành ra cái hay nhất á, nếu mà chúng ta có bị người ta phê bình, bị chỉ trích hay là bị nhắc nhở, mình có chửi ngược lại người ta không? Không. Mình có buồn phiền, mình than thân trách phận không? Cũng không luôn. Là tại vì mình chưa biết cái việc làm của mình đi tới đâu. Thì bây giờ cái hay nhất chúng ta cứ ghi nhận, rồi chuyên chú vào cái công việc của mình, để coi cái việc làm của mình hết lòng chưa. Nếu mà đã hết lòng rồi mà mình vẫn bị người ta phê bình, bị người ta lên án, bị người ta chỉ trích, thì mình hiểu rằng người kia họ đang có cái ác cảm với mình, hay là mình không có cái duyên với người đó. Mà khi đã biết là mình không có duyên với người đó, hay là người đó đang có cái ác cảm với mình vẫn cứ phải vui. Bây giờ mình làm gì? Mình đấu tranh hay là mình chửi ngược lại thì người kia họ cũng không để mình yên. Tức là mình chỉ trích người ta chỉ trích ngược lại mình. Mình yêu cầu cái này thì người ta yêu sách cái khác. Như vậy cứ càng ngày càng leo thang, tình trạng càng ngày càng tệ ra thêm, mà nó không có cái gì tốt đẹp cả. Cho nên cái hay nhất á, là mình cứ coi mình làm việc hết lòng chưa. Nếu trường hợp mà mình làm chưa hết lòng thì mình cố gắng làm việc cho hết lòng, thì như vậy cũng là vui vẻ cả. Bề nào thì chúng ta vẫn thấy chúng ta phải nên làm vậy. Lẽ tất nhiên có nhiều người họ không chịu. Nếu mà mình làm như vậy thì mình dạy. Mình chịu thua một lần rồi đó, mẹ kia thấy được làm tới. Cứ như vậy người ta làm mình qua như vậy thì làm sao sống nổi. Nhưng mà thực ra là con người không phải là cây, không phải gỗ đá đâu. Nói một lần mà mình biết là họ nói vô lý, hai lần mình cho họ biết là họ vô lý, ba lần vô lý thì không có cái mặt dày nào mà dám nói mình nữa à. Bởi vì ai cũng có cái tự trọng chứ. Nói mà cho nó đúng thì mình mới nói, chứ còn mà nói sai nó bậy thì tự nhiên cái lời nói của mình nó không có giá trị. Như vậy chúng ta cũng đang có cần phải tỏ thái độ chứ. Điều quan trọng là chúng ta có hết lòng hay không. Để sống đúng, người Phật tử khi làm gì cũng cần phải chú ý thái độ của mình. Chẳng hạn như chúng ta hàng ngày làm việc trong cơ sở, trong công sở một phần có thể là tại vì đồng lương của mình cần để mình có sống. Thứ hai nữa là cũng đòi hỏi mình thích công việc đó. Chẳng hạn như chị Tình Thanh, chị Mai, đương nhiên là chị thích may. Ngoài vấn đề làm để sinh sống ra phải thích may mới được, chứ còn những người học không thích may, biểu may, may đâu có được. Nói chung là mình làm cái nghề gì cũng vậy, phải có cái thích của mình. Người ta gọi là yêu nghề. Vì vậy á, khi mà một con người mà không biết yêu nghề, chỉ vì đồng lương để mình sống qua ngày á, thì cứ ngồi đó mà chờ cho hết ngày hết giờ thôi. Nhưng mà nếu một người mà chỉ biết ngồi đó để chờ cho hết ngày hết giờ mà không yêu nghề thì chuyện gì sẽ xảy ra? Một có thể là mình buồn ý quá, mình xin mình nghỉ việc. Hai nữa, kiểu mà ngồi mà chờ đợi cho hết giờ đó, không cần nói chủ nó cũng đuổi thôi. Bởi vì ai có thể mà trả tiền để cho mình ngồi không, để mà mình tới ngày tới giờ mình lãnh lương đâu. Trong những lĩnh vực khác cũng tương tự như vậy. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta chăm sóc một người bệnh, là phải có tâm muốn cho người đó bớt khổ. Mà bất kể người đó đã là từng tốt với mình hay người đó không tốt với mình, một người đó là Phật tử hay không phải là Phật tử cũng thế thôi. Tại vì lương tâm của một người y tá hay là lương tâm của một bác sĩ, nó không cho phép mình phân biệt và kỳ thị người đó tốt với mình hay không tốt với mình. Nhưng mà một lúc nào đó mà mình nghĩ như vậy đó là hỏng. Khi mà chúng ta làm công tác từ thiện cũng vậy, chúng ta làm với cái lòng từ bi và đồng cảm với cái hoàn cảnh của nạn nhân. Chúng ta đến là để xoa dịu những nỗi khổ đau của người khác, mà không vì bất cứ một lý do nào khác. Cho nên trong cái vấn đề làm từ thiện, nó không có cái thái độ tự cao tự đắc, mình là cái người có tiền có của đến đây để mà làm cái người ăn trên ngồi trước thiên hạ. Mình cũng cần để cho mọi người biết là mình người có tiền đến đây để mà ra ăn mưa móc cho thiên hạ, cũng không cần khen. Thái độ thực sự tác động rất lớn trong cái công việc của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta đã nghĩ tới vấn đề làm từ thiện là những thứ đó phải dẹp. Theo tinh thần của Phật giáo, nó là yếu tố chính, nó xác định một người là hạnh phúc hay là đau khổ ở đời, mà không phải là vấn đề giàu hay nghèo, giỏi hay dở, dốt hay thông minh, sang hay hèn. Mà ở đây á, là làm việc hết lòng, là một thái độ tích cực, một tinh thần hết sức là trọn vẹn đối với công việc, cho nên nó được coi là trọn đạt. Bất cứ một cái việc gì mà chúng ta làm, để hết tâm tư của mình vô, từ một cái việc nhỏ cho đến một cái việc lớn, chúng ta chu toàn là chúng ta hết lòng, chúng ta trọn đạo. Mà là một người trọn đạo là một người có thể thấy đạo và thành đạo. Như vậy thái độ chính là tâm, là cái trạng thái tâm lý. Vì thế mà người xưa thường dạy, tướng từ tâm mà sinh ra, và tướng cũng do tâm mà diệt. Từ một cái lời nói, từ một cử chỉ, từ một cái việc làm, cái đánh chết cũng nói trúng cái tâm của người đó liền. Bởi vì kiểu trong tâm tư nó đã hiện ra như vậy rồi thì nó phải là như vậy thôi. Bây giờ quý vị á, có thể là các Phật tử nữ, mà có thể là các Phật tử nam, thấy hai người mà lang quang như vậy là mình biết người đó có tình ý liền à, đúng không? Với một chuyên gia mà nhìn rùi, thấy con rùi nó bay ngang qua là mình thấy rùi đực hay rùi cái liền, đâu cần phải bắt nó đè xuống mình coi mà mình biết đâu. Tại vì tình cảm thương hay ghét cũng từ đó mà biểu lộ ra, có đánh chết cũng trúng nữa. Tướng từ tâm sanh, do vậy với tâm như thế nào thì người ta sẽ có cái thái độ như thế đó, và thường biểu hiện ra ngoài qua cái lời nói và việc làm. Như có lần mà chúng tôi kể chuyện, có lẽ là nhân tiện này thì cũng xin kể lại. Có một cô đó có đứa con gái, trước khi cô muốn gả cho cái anh thanh niên kia, cô mới bảo ba mẹ của cậu thanh niên đó, nói là dắt lên cho tôi coi mắt nó. Quý vị biết coi mắt rồi chứ gì phải không? Cho tôi coi nó. Bữa ông già ông dắt em thanh niên này lên, tại vì cô đó là Phật tử làm việc ở chùa, thì lên từ lúc sớm, cho nên nói chuyện một hồi thì cô cáo lỗi, cô đi làm việc. Trong khi đó ông già ba cô thanh niên đó ngồi cái ghế đó, ngồi bàn đó, nhưng mà tại vì lúc lên thì còn sớm, cho nên khi ánh nắng nó lên thì chỗ đó nó nắng. Thì cô cũng biết bảo cậu à, cậu nói với ba cậu à, vô cái ghế cái bàn kia phía trong ngồi cho nó mát. Thì em thanh niên kia nó phán cho câu, quý vị biết sao không? Cái mẹ ổng cho ông muốn ngồi chỗ nào ông ngồi chứ. Quý vị có con gái mà dám gả cho cái thằng đó không? Mẹ của cha mình là ai? Là bà nội của mình. Mà nó nói là cái mẹ ổng cho ông muốn ngồi chỗ nào ông ngồi. người mà gả con gái cho anh này chỉ có nó khùng mới gả thôi, chứ còn không ai mà gả con mình cho đứa mà vô lễ vô phép, bất hiếu bất kính như vậy. Nhìn tướng, nghe lời nói là mình biết người này là nó có hiếu với ba mẹ nó hay không hiếu thôi. Tướng tự tâm sanh là vậy. Hành vi tốt xấu như thế nào, cái thái độ mình nó xác định. Chính vì vậy mà trong phẩm tâm của Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói trong tất cả mọi công việc, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu chúng ta nói, làm hay nghe với cái tâm ác thì nghiệp báo sẽ theo chân như bánh xe lăn theo con vật. Bánh xe lăn theo con vật là xe bò, xe trâu, xe ngựa. Con vật nó đi đâu là bánh xe nó đi theo đó, là tại vì nó phải kéo nặng khổ sở. Còn bây giờ nếu mà chúng ta nói, làm hay nghe với tâm lương thiện thì phước báo nó cũng đi theo ta giống như bóng theo hình. Bóng theo hình thì nhẹ nhàng, phải không? Hình đi đâu thì bóng đi theo đó. Ngược lại, nếu mà chúng ta nói, hoặc là chúng ta thường nghe, ngoài tâm không có Phật. Mà thật vậy, đi tìm Phật ở đâu khi mà tâm của mình không có lương thiện? Nhiều học giả Phật giáo cho rằng điểm phát xuất của đạo Phật là tâm, tâm của con người. Đó là những chứng cứ xác định lập trường của Phật giáo lấy tâm làm gốc. Cho nên ai mà đến với đạo Phật, nó đòi hỏi mình có cái tâm, tâm thương người. Càng tu mình càng thấy thoải mái, càng tu mình càng dễ thân cận với những người khác. Nhưng mà thân cận ở đây á, với tình thương. Thân cận là tại vì tôi muốn gần anh, gần chị, gần em, để tôi chia sẻ kinh nghiệm, để tôi làm một việc gì có thể tôi làm. Càng tu chúng ta phải càng thấy cái trách nhiệm của mình là như vậy. Bởi vì với tâm của một vị Bồ Tát, mình không thể yên vui trong niết bàn của mình, mà mình cần phải có người khác, có tất cả chúng sanh cũng an vui trong niết bàn của mình. Mình ngồi yên mà để thấy chúng sanh đau khổ, mình yên không? Không yên. Hay là mình ăn một vật gì ngon đó, thấy những đói khổ người ta cứ dòm chọc chọc vào cái miệng của mình á, thì chỉ có những người mà vô tình, chỉ có những người mà không kể đến cái sự an nguy của mọi người thì mình ăn mình nuốt xuống. Chứ còn mà những người mà họ còn nghĩ tới người khác thì không ai mà nuốt nổi hết á. Thấy chúng sanh đau khổ là mình không yên tâm. Đó là hạnh tâm của chư vị Bồ Tát. Thành ra vì vậy chúng ta phải xem xét cực tâm của chúng ta như thế nào, và chúng ta đặt vào vị trí của mình như thế nào. Người Phật tử chúng tôi xin được nói lại là không hời hợt nhìn vào sự thiệt hại vật chất do người nào đó gây ra, hay là do một yếu tố, do một cái gì đó nó gây ra. Chúng ta phải xem xét tâm như thế nào và chúng ta đặt vào đó như thế nào. Chẳng hạn, chúng ta không nên nguyền rủa, không nên lên án, cũng không nên trách móc, hoặc là không thể đánh đập một người vì họ vô tâm, họ làm bể một cái chén, mà kể cả họ làm mất những món đồ quý giá của mình. Việt Nam mình có câu nói sao? Đánh con cho chết thì chén nó cũng bể rồi, đúng không? Vấn đề còn lại là chúng ta chỉ nên khuyên, cố gắng cẩn thận đừng cho nó bể nữa thôi. Hay là cố gắng cẩn thận, đừng để nó mất những cái vật quý giá đó thôi. Bây giờ mà mình đem ra chém, đem ra giết cái người đó, rồi kim cương hột xoàn của mình nó còn không? Thực ra kim cương hột xoàn thì quý thiệt, nhưng mà so với một người, cái mạng người, nó vẫn quý hơn chứ. Cho nên chúng ta không có buồn phiền, không có lên án, không có trách móc những người mà đã lỡ làm hư hỏng một cái gì đó, hay là mất mát một cái gì đó. Chúng ta chỉ khuyên cẩn thận. Một Phật tử dễ dàng ứng xử như thế, nếu mà vì đó nhận thấy rằng mọi sự vật trên đời đều là vô thường, đều là giả tàn. Thành ra vì vậy mà nó phải có cái sự hoài diệt. Vô thường thì cái gì mà còn? Kể cả cái vũ trụ này nó cũng tiêu diệt, thì huống chi là một cái vật nhỏ. Bản thân của mình nó cũng có lúc nó tiêu diệt. Cho nên là Việt Nam mình có câu là người đời của tạm là như vậy. Thật ra kim cương hột xoàn nó quý, nó rắn chắc thật. Với thời gian nó không bào mòn được, nhưng mà nó cũng không thường còn. Là tại vì sao? Nay nó ở với mình, mai nó chuyển đổi tới người khác, mình không giữ nó được. Người đời của tạm là như vậy. Câu nói này nó tuy là đơn giản, nhưng mà nó chứa đầy một cái ý nghĩa, và nó đầy cái sức sống của Phật giáo là như thế. Điều quan trọng là chúng ta thấy đánh mất đi tình người chỉ vì một thứ vật chất thì thật là điều đáng tiếc. Không nên. Chúng ta tu là chúng ta kéo cái tình người lại gần với nhau, đến với nhau bằng cái tâm tình. Trong khi đó cái sự thiệt hại vật chất do không chủ tâm gây ra, mà chúng ta gọi là vô ký nghiệp, tức là mình đã không có ý đọc, không có cái chủ tâm, thì mình lên án, mình trách móc là cái điều không nên. Do thất niệm hay là thiếu chánh niệm hay là tỉnh giác mà làm hư hỏng một việc gì đó, cái đó không phải là do ác nghiệp, tức là không cố ý làm sai, không cố ý làm ác. Trong Phật giáo mình gọi là vô ký nghiệp. Còn người mà tạo nghiệp do thất niệm thì không phải như vậy. Thành ra vì vậy, để khắc phục cái thất niệm, người Phật tử chúng ta chỉ cần thường xuyên chuyên chú vào cái việc làm của mình. Chuyên chú vào thân, miệng, ý của mình. Thân đừng làm bậy, miệng đừng nói bậy, ý đừng có nghĩ bậy. Cho nên là ở chùa Dược Sư mình thường quán niệm, mà nhất là cái giới thứ tư, quý vị biết hay ghê lắm, mà nó quan trọng ghê lắm. Không được nói những điều sai với sự thật, không được nói những điều mà mình không biết chắc, không được nói những điều gây chia rẽ và căm thù, mà phải nói những điều mình biết, những điều có tính cách hòa giải và xây dựng. Quý vị thấy hay không? Hay lắm. Thân miệng ý của chúng ta phải là như vậy. Người Phật tử cần thường xuyên chuyên chú vào hành động thân miệng ý, huấn luyện tâm bằng cái chánh niệm tỉnh giác. Trong trường hợp này, việc làm hết lòng là lời dạy không phải chỉ đặt ngoài cái tâm xấu ác, mà còn hàm ý khuyên chúng ta phải luôn luôn tỉnh giác. Cho nên nói là làm việc hết lòng là nói một cách khác của chánh niệm, là nói một cách khác của giác ngộ, chứ không phải thường đâu. Tại vì hết lòng nói ra ai cũng hiểu được, ai cũng làm được, cho nên chúng ta thấy dễ làm. Nhưng mà khi đã làm việc hết lòng rồi thì có nghĩa là chúng ta tỉnh giác, chúng ta chánh niệm, chúng ta trọn đạo. Ý thức mình cần phải làm gì cho lẽ phải và đúng pháp là điều tối quan trọng, mà không thể để cho các thứ tình cảm hay là dư luận xung quanh nó tác động. Thì yếu tố làm việc hết lòng tạo cho chúng ta có một cái định hướng đúng đắn, biết cân nhắc cái nào đúng, cái nào sai. Nếu trường hợp việc đó là đúng là mình nên làm, mà sai là không làm. Định hướng đúng đắn với bổn phận của một người có tu. Trong thực tế chúng ta dường như thường bỏ lỡ nhiều cái cơ hội tốt cho công việc chung, thành ra vì vậy dễ đổ vỡ, dễ làm tổn thương đến tình người vì những cái lý do không cần thiết, như là thiên kiến cá nhân hay là tình cảm đặt nặng về một người nào đó hay là về một cái hoàn cảnh nào đó mà chúng ta bất chấp cái việc đúng hay sai. Cho nên điều mà cần thiết á, là có nhiều khi chúng ta phải đánh giá lại sự hiểu biết của mình. Thí dụ mình thấy một cái người đó mà mình cho là hoạn nạn, thấy họ, mình nghĩ là họ hoạn nạn, mình nhào vô mình giúp đỡ, mà trong khi đó mình không biết cái lý do tại sao nó xảy ra như vậy. Thì như vậy cái vấn đề mình nghĩ là người kia hoạn nạn, mình vô mình giúp, nhưng mà không khéo mình xin nối giáo để cho người ta làm bậy, thì cái đó là cái lỗi của mình nữa. Cho nên phải đánh giá đúng mức và để coi mình phải làm cái gì mà không nên làm cái gì. Hay của người Phật tử là như vậy, hết lòng của người Phật tử là như vậy, chứ không phải nghe mà ác cái tình cảm của mình thì dòng cho mình biết là nó 700% đó, nhưng mà tại vì người kia là đối xử tốt với tôi cho nên tôi phải tốt lại. Thực ra vấn đề tình cảm đối đãi với nhau, điều đó không ai phủ nhận, nhưng là một người Phật tử dựa trên tinh thần đúng đắn mà làm việc để là chúng ta không sai. Phải biết rằng là lỡ một bước ngàn đời ân hận, khi mà quay lưng rồi đó, khi mà làm sai rồi đó, thì cái hậu quả nó như thế nào phải lo sắp xếp á. Cho nên càng bị ràng buộc yếu tố tình cảm bên ngoài, càng chạy theo huyễn cảnh ở bên ngoài vì cái lời hay tiếng đẹp, vì tình cảm riêng tư, chúng ta càng khó ý thức được những gì chúng ta cần phải làm, khó tu nữa. Thấy như vậy, biết như vậy là chánh kiến. Chánh kiến trong Phật giáo và chánh niệm tỉnh giác là công cụ tốt nhất để cho chúng ta tu, chúng ta hành. Làm được như vậy là chúng ta hết lòng. Như vậy hết lòng không phải chỉ bằng lòng tin, mà trong đó còn có cái sự có mặt của lý trí đối với việc chúng ta đang làm. Nó được xem nó là đã tốt chưa, có gì sơ suất không. Và chúng ta học hỏi những người có kinh nghiệm cũng là lĩnh vực trong cái sự hết lòng. Cho nên điều đó nó bắt buộc chúng ta dẹp đi cái tự ái. Dù cho người đó là như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta thấy người đó có cái hay là chúng ta học. Học cái hay của người ta đó, chứ đừng học cái dở, là chúng ta hết lòng. Đừng có cái mặc cảm, đừng có tự ti là người đó kênh với tôi, hay là người đó xấu với tôi mà tôi không thể học được. Ai mình cũng học được hết. Người đã hết lòng thì không thể nhận lãnh một công việc trái với lòng mình, Chẳng hạn như công việc tự biết là ngoài khả năng của mình, hoặc là khi mà làm đó chúng ta có thể gây tổn thương giữa cái tình thân giữa chúng ta và người khác, hay là làm cho chúng ta mất đi uy tín, mất đi tín nhiệm. Đối với người làm việc hết lòng, chúng ta không vì một việc tư mà chúng ta quên đi một cái trách nhiệm chung. Đây là vấn đề trách nhiệm không thể thiếu trong các tổ chức xã hội, trong các tổ chức tôn giáo cũng vậy. Đây là vấn đề có thể sắp đặt, chúng ta có thể thấy được. Vì thế mà cái việc sắp đặt đúng người đúng việc đó cũng là một vấn đề hết sức quan trọng, và cũng là cái vấn đề trách nhiệm của người lãnh đạo nữa. Thành ra vì vậy cái vai trò của người lãnh đạo như thế nó đòi hỏi tài lẫn đức mở. Đây chúng ta gọi là người lãnh đạo trọn vẹn là tại vì họ có cái khả năng làm tròn sứ mệnh và luôn luôn đặt trách nhiệm lên cao mọi tình cảm riêng tư của cá nhân. Và cái người lãnh đạo như thế sẵn sàng sửa sai và sẵn sàng từ bỏ chức vị của mình nếu thấy là mình không có cái khả năng lãnh đạo được. Nói chung, nếu trong một tổ chức càng nhiều người ý thức làm việc làm hết lòng thì tổ chức đó đẹp lắm. Càng nhiều người ý thức càng nâng đỡ với nhau, và điều tốt đẹp đương nhiên ai cũng có thể học hỏi được. Người trước sẵn sàng chia sẻ cái tốt đẹp cho người sau, và người sau sẵn sàng chia sẻ cái tốt đẹp cho người sau nữa, và cứ như thế thì cái tổ chức này chắc chắn mạnh. Trong cuộc sống, đời cũng như đạo, làm việc hết lòng như thế là nền tảng của mọi sự thăng hoa. Một người mà làm việc hết lòng như vậy trong cuộc đời của họ, dầu cho bây giờ nó chưa thành tựu, nhưng mà chúng ta biết nó sẽ thành tựu. Một người làm việc hết lòng thì không thể nào là không thành tựu được. Phải có một cuộc sống tự tin mà không hối tiếc với lòng mình. Và đối với công việc, một khi mà chúng ta có làm việc hết lòng rồi thì chúng ta sẽ hoàn tất một cách có ý thức những điều mà chúng ta làm ngày hôm nay với sự hết lòng. Chúng ta biết chắc rằng kết quả đó nó sẽ không phù với mình. Người làm việc hết lòng thường được nhiều người thương mến và tin tưởng. Có thương mến, có tin tưởng thì người ta mới giao phó công việc cho mình. Còn mà làm việc trây trây trớt trớt, làm việc một người đi giao phó mà mình chống đối lại cái người mà đi giao phó thì ai dám giao phó cho mình không? Quý vị nói đi, có ai dám giao cho mình nữa không? Không ai dám giao. Bây giờ mình làm việc cho chủ, cho hãng, mà mình chửi chủ, chửi hãng thì ai giao việc cho mình? Điều đó cũng đương nhiên thôi. Người làm việc hết lòng thường được đón nhận niềm vui nhờ đã làm lợi lạc nhiều cho gia đình, cho bản thân, cho cộng đồng, cho xã hội. Người làm việc hết lòng dễ dàng được sự thông cảm từ người khác nếu mà có làm sai như pháp luật của các quốc gia, thì chúng ta biết chắc rằng là cho dù là nơi nào cũng vậy, người ta cũng áp dụng trên cái nguyên tắc luật pháp quốc gia đó với cái nguyên lý đạo đức này. Cho nên đối với một người mà làm chính án á, cái người này phải hết lòng, phải chí công vô tư, đúng không? Nếu mà còn thiên vị thì làm sao gọi là chánh án được, làm sao gọi là cái người cầm cán cân của luật pháp được? Người làm việc hết lòng là cái người thường tận tụy sống với bổn phận của mình, cho nên tâm tư đạt được nhiều cái nội trú an lạc. Và tùy theo mức độ hết lòng của mỗi người mà chúng ta có được sự thăng hoa khác nhau. Cho nên nói tới cái vấn đề mà làm việc hết lòng đó, nhìn ở một khía cạnh tổng quát, chúng ta thấy rằng một người mà làm việc hết lòng, người đó luôn luôn an lạc, không có sầu buồn, là chánh niệm, là chánh giác, là an lạc, là hạnh phúc. Mà một người như vậy thì không thể nào có buồn phiền, không thể nào mà mình nói là chỗ này tôi ở không được, tôi phải đi tìm chỗ khác. Tại vì mình đã an lòng rồi thì chỗ nào mình cũng thấy an lòng cả. Có ăn cơm nguội, uống nước lã cũng thấy hạnh phúc. Có là nằm mền rách tay gối đầu cũng vẫn hạnh phúc như thường. Còn mà đối với cái người mà làm việc không hết lòng, bồn chồn, cứ sợ người ta theo dõi mình, bồn chồn sợ người ta chỉ trích mình, bồn chồn sợ vì người này người kia thấy cái lỗi, thấy cái giả tạo của mình, lo lo ghê lắm. Mà người này làm sao mà yên ổn được? Như vậy chúng ta thấy bản chất tham ái và chấp thủ, đó là những tâm lý chấp ngã, là cội nguồn làm chướng ngại cho cái sự hết lòng của mình. Tại vì mình còn thương người này, cho nên khi người này có việc gì mình nhờ vô mình phụ. Mình ghét người kia, mình không thích người kia, cho nên thấy người kia giàu cho công việc lu bu đến đâu đi nữa, để ai chết mặc ai. Đó là chấp ngã, đó là tham ái, chấp thủ. Những tâm lý này phải loại bỏ. Còn tâm lý này ngày nào trong gia đình chắc chắn là cái chữ lộ tối ngày thôi. Chửi thì còn là phước đó, chứ mà dẫn nhau ra tòa ly dị thì mới là quan trọng. Cho nên phải thấy được, một khi mà chúng ta hết lòng thì chúng ta không còn những tâm lý tham ái chấp thủ. Tại vì khi mà còn nghĩ đến mình thì cái ngã của người ta khó đạt được cái sự hết lòng trọn vẹn. Và ngược lại, làm việc hết lòng là để quên mình, và càng quên mình thì càng nhẹ cái tôi của tham ái và chấp thủ. Nguyên lý đẹp đời đẹp đạo nó có một không hai là như vậy. Bởi vì mình không có nghĩ gì tới mình thì còn cái gì để mà nói nữa. Bây giờ thí dụ như một người mà nói rằng tao đánh mày chết, có người thì sợ cái mạng sống mình bị chết cho nên là sợ. Nhưng mà có người đã không sợ chết rồi thì ham nó sợ không? Đối với những người mà ôm bom tự sát đó, nó đã không sợ chết rồi thì có muốn giết chết nó cũng chẳng có ăn thua gì hết á. Cho nên là càng quên mình thì mình không còn cái tham ái chấp thủ nữa, thì mình làm cái gì cũng hết lòng hết đó. Hầu hết giáo lý Phật giáo đều nhằm vào gột tẩy cái lòng tham sân chấp ngã. Tham sân mà chấp ngã không còn thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể hết lòng được. Nói tóm lại, làm việc hết lòng là nỗ lực không chỉ vì mục đích công việc riêng tư cho mình. Không có điểm nào là tập trung cho bản thân bản ngã của mình. Mà vấn đề quan trọng hơn đó, trong vấn đề làm việc hết lòng là chúng ta hướng đến chúng sanh vạn loại. Điều đó nói lên một tâm hành lớn của chư vị Bồ Tát cần, mà cũng là một tiến trình khai sáng tuệ giác từ chính khả năng mỗi người của chúng ta hiểu lòng mình và cất bước chân từ năng lực của chính mình, là những bước đi vững chãi đúng với con đường giải thoát mà Đức Phật đã từng nói. Người có lòng sẽ đạt được đạo vô thượng Bồ Đề. Ngày hôm nay chúng ta làm việc hết lòng, nó không phải chỉ để thỏa mãn là chúng ta đối xử đẹp với những người xung quanh chúng ta, mà nó còn là một hành trang giải thoát đẹp, một hành trang vô cùng quý giá nằm sẵn tròn trong mỗi người chúng ta, và dường như nó đang hiển thị đâu đây và âm thầm đâu đó trong cõi lòng của mỗi người con Phật. Một khi mà người đó biết rằng mình đã làm việc hết lòng. Kính thưa đại chúng bà Pháp, làm việc hết lòng đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.